chị con ở trong nhà. Rồi nàng nhanh nhẹn đi vào. Một lát, cô Hảo từ buồng trong, vén màn e lệ bước ra. Lan theo sau, vừa đi vừa lau tay ướt vào vạt áo. Các bà vội vàng dẹp chỗ, thi nhau mời. Cô ngồi đây, ngồi đây. Bà Phán Ti nói đùa. Cô ngồi đây để chúng tôi khen cô làm khéo chứ. Cô Hảo đưa mắt nhìn mẹ, rồi vén áo khép nếp ngồi ghé lên cạnh Sật. Nàng cúi đầu quay sang mâm cỗ, hơi đỏ mặt và không dám trông ra phía ngoài. Trường lặng yên nhìn, dáng điệu e thẹn của Hảo, Trường nhận thấy là tại vì có chàng ở đây. Sự đó khiến chàng cảm thấy khoan khoái lòng tự ái. Khi quay mặt lại, chàng thấy Tiến cũng đang đăm đăm nhìn Hảo một cách chăm chú. Mắt để yên không chớp. Trường cho nhìn soi mói như thế là vô lễ, và lòng ghét Tiến chàng thấy càng tăng lên. Tất cả các cử chỉ của Tiến làm chàng khó chịu, vẻ lãnh đạm, đài cát, và nhất là nét mặt kiêu kỳ, dáng điệu ẻo lả của Tiến, Trường không ưa một chút nào. Chàng nhìn bàn tay trắng nổi gân xanh của Tiến như muốn nắm thật mạnh cho đau. Tiếng đũa Trường để dằn xuống mâm làm Tiến quay lại. Bốn mắt thoáng gặp nhau, Trường thấy mắt Tiến sáng lên như hàm một ý thử thách. Bữa tiệc gần tàn, người nào cũng hơi say nên ăn uống một cách thực thà và nhanh chóng hơn. Những vẻ lễ phép giữ gìn không còn nữa, ông Cửu cười nói luôn miệng và đang kể cho bạn ngồi cùng mâm nghe mấy bài thơ nôm mà ông đã được dân làng cử ra làm khi có các quý quan trên tỉnh về khánh thành nhà hộ sinh. Trường ăn rất ít, nhìn mâm cỗ đầy với các món ăn kiểu cách, chàng đã thấy ngán từ trước. Chàng buông đũa, ngồi nhìn mọi người. Bà Hai nét mặt cũng hân hoan như lúc mang lê, táo đến mừng chàng thi đỗ. Bà luôn luôn mời mọc và gắp đồ ăn vào bát các bà khách, thỉnh thoảng lại đút miếng giò cho đứa bé con bà Ti. Còn cô Hảo ngồi quay lại nên Trường chỉ nhận thấy cái lưng thon, mái tóc lưỡi chai đen nổi bật trên cái cổ trắng và xinh xắn. Đèn nến vẫn sáng trưng trên bàn thờ, khói hương bốc lên nghi ngút, tiếng ồn ào, mùi hương thơm và ánh đèn sáng bỗng khiến Trường nhớ đến những ngày giỗ ở quê nhà, sau khi cha chàng mất đi. Nhà nghèo nên cỗ bàn sơ sài, để trên một cái án thư đã mục nát và siêu vẹo làm bàn thờ. Trường không hiểu tại sao mẹ chàng lại cứ muốn mời đủ họ hàng đến ăn cỗ, biết bao nhiêu nỗi nhục nhã mà mẹ chàng đã phải chịu. Bởi vì những người sang và giàu có trong họ làm kiêu, mời mọc mãi mới chịu đến. Trường nhớ rất rõ rệt những cử chỉ kiêu hãnh của các anh em họ hàng, con những người giàu có kia. Khi ăn cỗ, bọn họ chê bai những thức ăn mà mẹ chàng và Lan đã thức suốt đêm hôm trước làm ra. Tuy bọn anh em đó toàn trẻ tuổi, chưa biết giữ gìn lời nói, và Trường cũng mới có 13 tuổi, chàng đã cảm thấy đau xót và uất ức trước những lời chế giễu. Khi khách khứa đã ra về hết rồi, Trường thấy mẹ và em gái trân trọng vun vén những thức ăn còn lại để dành đến ngày mai. Tất cả cái nghèo nàn khốn khổ của gia đình chàng lúc chàng còn thơ ấu nổi lên trong trí nhớ Trường theo những kỷ niệm buồn rầu ấy. Tiếng bà Hai mời đồ nước làm Trường trở lại hiện tại. Trước mặt chàng đã thấy bày ra la liệt những quả tốt tươi, những bát sứ đựng chè và thạch ướp nước đá. Sự sung túc của nhà bà Hai và sự khéo léo của cô Hảo như hiển hiện trong những thức ăn sang trọng và lịch sự đó. Trường lặng yên quan sát những người họ hàng nhà quê, chàng thấy mắt họ sáng lên trước những thức ăn tráng miệng mà có lẽ cả một đời họ ít khi được ăn đến. Họ cầm những quả lê, táo đưa lên ngắm nghía một cách thích thú. Tuy vậy, họ hình như không muốn ăn. Trường đoán họ có ý muốn dành phần đem về nhà để vợ con cùng hưởng. Chàng bỗng thương hại và mỉm cười trong miệng khi nhớ đến thái độ của chàng lúc còn bé ở quê nhà. Được đứng ngoài nhìn trộm một bữa cỗ sang trọng bên họ ngoại, đứa trẻ con là Trường lúc bấy giờ dương mắt nhìn những thức ăn lạ và quý bày trên bàn một cách thèm thuồng. Nó tưởng rằng trong đời nó có lẽ không bao giờ được nếm những cao lương mỹ vị như thế. Nhưng bây giờ Trường nhìn hoa quả, bánh trái một cách rừng rưng, vì biết đó chỉ là một thức ăn và cái giá trị miếng ăn đó đối với chàng không to nữa. Chung quanh chàng, vẻ mãn nguyện đều hiển hiện trên nét mặt mọi người, người nào cũng say và no nê. Tiếng nói chuyện chỉ lâm râm thì thào, như họ sợ làm náo động cái thời khắc nghỉ ngơi quan trọng sau bữa ăn. Trường nghe rõ tiếng chết miệng, tiếng cọ sát của chiếc tăm ông cừu lia trên hai hàm răng đen nhánh của ông, vén môi chìa hẳn ra ngoài. Tiến đứng dậy trước nhất, báo hiệu giờ ra về. Trường cũng vội vàng xin phép bà hai. Chàng nóng lòng muốn xa lánh những bộ mặt đỏ gai kia để đi ra ngoài. Chàng cũng muốn tránh khỏi phải đưa mẹ và em cùng về nhà, để khỏi phải nghe những câu chuyện về gia đình mà lúc nãy chàng không muốn để tâm đến. Xuân về đến nhà, lơ đãng vứt áo, mũ trên chiếc ghế và ngả mình nằm xuống giường. Cuộc vui mà chàng dự từ buổi tối đã đem đến cho chàng mệt nhọc và chán nản. Cảm giác ấy đêm nào chàng cũng thấy, từ khi đã ngót một năm nay, Xuân bắt đầu chơi bời. Nhất là từ khi vợ chàng giận dỗi về quê, thì chàng lại thấy buồn bực và khó chịu hơn nữa. Hôm nay, chàng đã từ chối lời mời đến ăn cỗ của bà hai, chắc có Trường đi thay mình. Ở sở ra, Xuân đi thẳng đến nhà mấy người bạn vẫn cùng họp mặt. Theo một lệ đã quen, Xuân và bạn Hữu lại rủ nhau đi tìm những thú vui ở nhà hát À Đào, hay ở mấy tiệm khiêu vũ. Đến khuya lắm mới cùng nhau về, ngủ vật vờ một giấc, để rồi sáng hôm sau lại vào sở làm. Xuân tối nay về sớm hơn mọi lần. Đến nhà, chàng chưa thấy mẹ và hai em về, ngọn đèn còn leo lét vẫn để ở giữa bàn. Xuân không muốn vặn to lên nữa, chàng quằn quại trên giường cố nhắm mắt ngủ, nhưng không ngủ được. Đã lâu nay, Xuân sống trong một sự khó chịu, mình lại tự giận dỗi với mình. Tâm trạng ấy mới bắt đầu có từ ngày Xuân được đi làm ở Hà Nội. Trước kia, ở nhà quê, khi còn là một cậu học trò, chàng muốn sống một đời giản dị và yên lặng lắm. Lúc bấy giờ, Xuân chỉ có một mục đích, học thế nào để thi đỗ. Chàng là người con cả trong gia đình, vậy bổn phận chàng là phải đi làm để lấy tiền giúp đỡ mẹ và các em đi học. Con đường chàng phải theo đã vạch sẵn, và Xuân thấy trong tâm can mẹ bao nhiêu là hy vọng. Cả ở những người thân thuộc chung quanh bao nhiêu là mong ước, khiến chàng phải hết sức để khỏi làm cho mọi người bị thất vọng vì chàng. Xuân tự coi là thuộc hẳn về gia đình, chàng không có nghĩ ngợi tính toán riêng về tương lai của chàng, mà chỉ tính toán những việc ích lợi chung cho cả nhà. Làm thế, Xuân thấy mình hy sinh cho bổn phận. Thêm nữa, sự hy sinh đó đối với chàng thật là cao thượng, và sự biết mình theo đuổi một việc phải, làm cho Xuân thấy tự cao và giúp thêm can đảm cho chàng trong những lúc khó khăn chán nản. Đến khi lên Hà Nội đi làm, Xuân bắt đầu giao thiệp với những bạn bè cùng sở, và bởi họ bước vào một xã hội ăn chơi xa hoa, khác hẳn hoàn cảnh cũ của chàng. Trong xã hội này, người ta chỉ nghĩ đến những lạc thú riêng, người nào cũng chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Lòng ích kỷ của họ to đến nỗi họ lấy làm ngạc nhiên khi thấy người ta có thể thiệt về phần mình để làm sung sướng cho người khác được. Mấy người mà Xuân chơi thân đều là con cái nhà giàu có, họ không phải đi làm để nuôi nhà, nhưng chính cha mẹ đã chạy chọt cho họ một chỗ làm để lấy danh tiếng. Họ tiêu pha chơi bời quá cái số tiền lương mà họ kiếm được, có khi phải lấy thêm ở nhà nữa. Cũng có một hai người không phải nhà giàu có, nhưng họ không vì thế mà không phung phí, số lương tháng vừa đủ cho họ mua vui. Xuân bị lôi kéo vào trong vòng trụy lạc ấy, chàng dần dần bắt đầu tự hỏi tại sao chàng phải đi làm khó nhọc cho người khác. Nếu không phải đem tiền về nhà thì chàng sẽ được hưởng thú bao nhiêu? Xuân cho thế là một sự bất công mà chàng phải chịu. Chàng thường thèm thuồng so sánh đời chàng với đời của mấy người bạn cùng sở và ân hận thấy mình kém họ đủ mọi đường. Thỉnh thoảng, chàng nghĩ lại cho những cuộc chơi bời vui thú riêng của mình là không phải. Nhưng những lúc ấy, không có ai giúp đỡ và khuyến khích cả. Nếu chàng tỏ ý rụt rè về sự đóng góp tiền để đi chơi, thì các bạn chàng lại dùng lời chế giễu. Trái lại, khi chàng tỏ ý không cần gì gia đình cả, thì người ta tán thành và kính phục nữa. Dần dần, Xuân cũng theo những ý nghĩ ích kỷ ấy. Chàng cho cái thích của mình là cần hơn cả, lạc thú của mình là trụ cột của cuộc đời. Điều cốt là làm thế nào đạt được những sở thích đó. Trong mắt chàng chỉ có sự thỏa thích của chàng mà thôi. Thế rồi, Xuân trở nên một người khác hẳn. Cậu thanh niên chăm chỉ và giàu lòng hy sinh là Xuân lúc 20 tuổi, cứ mỗi ngày một xa dần và hình ảnh cũng cứ mờ dần trong trí nhớ chàng. Sự thay đổi ghê gớm ấy thực ra bắt đầu từ lúc Xuân không tự tin ở mình nữa. Bây giờ chàng chỉ tin vào người khác, chỉ nghe theo những câu chỉ bảo của người khác. Việc này chàng thấy dễ dàng hơn. Tuy vậy, Xuân không dám công nhiên nói những ý nghĩ ấy. Một mối do dự hoài nghi vẫn còn lởn vởn trong tâm trí chàng. Đôi khi thoáng qua một ý nghĩ khác khiến chàng bứt rứt, nhưng chàng vẫn không ngừng những cuộc chơi bời. Chàng muốn cứ theo hẳn lòng ích kỷ của mình. Nhưng khi về nhà thấy mẹ buồn rầu lo nghĩ, một chút hối hận lại đến ám ảnh chàng. Vì thế Xuân thành ra băn khoăn khó chịu. Sau mỗi bận đi chơi về, cùng với sự mệt nhọc, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn. Không ngủ được, Xuân nhỏm dậy bắt ghế ra ngoài hè ngồi hóng mát. Chàng lấy làm lạ rằng mẹ và hai em chưa về. Chắc ăn cỗ xong còn ở lại nói chuyện. Xuân nghĩ thế rồi thử tưởng tượng cảnh náo nhiệt và đông đúc ở nhà bà hai. Trái lại, căn nhà vắng và tối tăm trong giờ này làm chàng buồn bã. Chàng muốn có người nào bên cạnh an ủi và vuốt ve chàng. Chàng nghĩ đến vợ, thở dài. Vợ chàng về quê đã 4 năm tháng nay rồi, mà Xuân cũng không viết thư gọi ra như 2 lần trước. Tại sao lại giận dỗi bỏ về? Xuân tự đặt câu hỏi ấy, và trong trường hợp này, chàng tìm câu trả lời dễ dàng lắm. Bao nhiêu lỗi chàng đổ cả cho vợ. Xuân trách vợ đã làm hỏng cả một đời mình, bởi cái lẽ giản dị là đã bằng lòng làm vợ chàng. Khi chàng mới thi đỗ xong, mẹ chàng liền hỏi Dung. Xuân đã bằng lòng vì chàng coi sự lấy vợ là một bổn phận trong những bổn phận khác của người con cả trong gia đình. Chàng không quen biết Dung, và từ khi Dung về làm dâu, hai vợ chồng vẫn sống với nhau một cách điều hòa như những đôi vợ chồng khác, nghĩa là không có một chút tình gì cả. Xuân không yêu Dung, chàng cũng chưa hề biết yêu là gì nữa. Bây giờ, Dung là một bó buộc mà có lẽ chàng phải chịu suốt đời. Xuân lại tức tối, giá đến bây giờ mà chàng vẫn chưa có vợ. Chàng sẽ tự do lựa chọn một thiếu nữ xinh đẹp và giàu, nhất là giàu. Chàng sẽ không phải sống cái đời nghèo nàn của một người làm công xoàng, chỉ những khó khăn và thiếu thốn. Xuân thấy mấy người bạn chàng đều lấy được vợ sang trọng và giàu có, mà thèm muốn cái địa vị của họ. So sánh, chàng lại càng chán Dung hơn nữa. Dung là cô con gái nhà nề nếp nhưng nghèo. Nàng có lẽ cũng hết sức yêu chồng, nhưng yêu theo một cách kín đáo của một cô gái quê. Nàng hiểu yêu là phải giữ gìn chồng và trông nom nhà cửa. Chính cái cách yêu ấy Xuân không thích một tí nào và lấy làm khó chịu. Mỗi khi ở những cuộc hội họp về, nhìn thấy vợ ăn mặc lôi thôi và sơ sài, Dung cũng như những người vợ khác, cho sự trang điểm khi đã có chồng rồi là một thói lẳng lơ. Xuân lại bực mình và nghĩ đến những thiếu nữ tươi tắn lộng lẫy mà chàng đã gặp. Từ đấy, chàng lại càng đi chơi, không hỏi han gì đến vợ. Dung ngỏ lời can gián một cách vụng về. Trong gia đình xảy ra luôn những cuộc cãi nhau, ngày một đào sâu cái hố chia rẽ hai người. Để vợ đi, Xuân nhận thấy mẹ chàng và ở các em một ý trách móc chàng không phải. Nhưng đã lâu, Xuân không quan tâm đến những ý nghĩ của những người trong nhà nữa. Một bóng người ở đầu phố đi lại khiến Xuân chú ý. Nhận ra Trường, Xuân ngồi yên lặng đợi em đến. Trông thấy anh, Trường hơi ngạc nhiên vì không mấy khi thấy anh về sớm thế, nhưng Trường không để lộ ra nét mặt. Điềm nhiên, chàng vào trong nhà bắt ghế ra ngồi cạnh. Mẹ về chưa cơ, chú? Đằng bà hai chắc hôm nay có cỗ sang trọng lắm. Trường đáp. Vâng, rất đông người ăn. Bà ta có nhắc anh sao không đến? Trường lại hỏi. Mà sao anh không đến ăn cỗ? Xuân không trả lời, ngả đầu dựa vào thành ghế nhìn trời, không biết bàn chuyện gì nữa. Trường vẩn vơ nói, hôm nay trời đã dễ chịu anh nhỉ, bớt nóng hơn mấy hôm trước. Ừ. Hai anh em lại yên lặng, một sự yên lặng nặng nề và đầy ý nghĩa. Trường cảm thấy có một sự ngượng ngựu giữa hai người, bao giờ cũng thế. Chàng nhận ra rằng anh em một nhà không nói chuyện với nhau được lâu và niềm nở như bạn. Có lẽ vì biết rõ nhau lắm, nên không có gì nói với nhau nữa. Trường rất dễ dàng nói chuyện với một người bạn thân, nhưng trước mặt anh, chàng tự nhiên ngượng không nói được. Thành thử Xuân và Trường chỉ nói những câu đâu đâu, trong khi ở hai người đều sôi nổi những ý nghĩ và tư tưởng muốn giải bày cho nhau biết. Trường đưa mắt nhìn anh, chàng thấy Xuân có vẻ mệt nhọc, nét mặt cau có, hai vầng mắt thâm quầng bởi thức khuya nhiều. Đôi mắt trước kia nhanh nhẹn, bây giờ trở nên lờ đờ và thỉnh thoảng yên hẳn lại, như đang say đắm trong một hình ảnh nào. Trường buồn rầu, tưởng đến những hình ảnh không hay mà Xuân giữ trong trí nhớ. Chàng thấy với Xuân, càng lớn lên lại càng xa cách nhau. Từ khi Xuân đi làm đến giờ, hai anh em không thân mật như trước nữa. Những lúc ngỏ nỗi lòng cho nhau càng ít đi, mà những ý nghĩ, những tư tưởng người nào giữ riêng cho người ấy càng nhiều lên. Trường tiếc những ngày còn bé, hai người cùng đi học một trường tư nhỏ ở trong làng, không có một điều gì hai anh em không nói cho nhau biết. Cha mất sớm, mà nhà thì nghèo, thường bị các bạn học khác chế giễu hay khinh bỉ, nên Xuân và Trường càng nép vào nhau để tự vệ và tự an ủi. Sự nghèo hèn càng thắt chặt tình thân ái giữa hai người. Hai anh em không những yêu mến nhau như anh em ruột một nhà, mà còn thân mật với nhau như một đôi bạn. Sự thay đổi của Xuân gần đây, Trường cũng nhận thấy, nhưng chàng cố không nghĩ đến, bởi vì chàng tự xét không có quyền chỉ trích người anh. Chàng chỉ buồn rầu và đau đớn khi thấy anh mỗi ngày một đi xa gia đình, nhiều khi nghe mẹ phàn nàn về Xuân rồi rơm rớm nước mắt. Trường thấy nghẹn ngào, bực tức như người khó thở trong buồng kín. Lúc ấy Trường giận anh lắm, giận vì anh đã làm cho mẹ không được vui lòng, rồi nỗi giận mất đi nhường chỗ cho một sự ân hận và sự lo nghĩ của cái tình đầm ấm giữa mẹ con. Trường cũng biết rằng Xuân đã chịu nhiều nỗi thiệt thòi mất mát. Lúc còn trẻ thơ, Xuân đã phải nhường nhịn rồi. Trường còn nhớ những lúc mẹ đi đâu xa về, hai anh em sung sướng lục thống quà của mẹ để tìm bánh trái hay đồ chơi. Trường bao giờ cũng được cái đồ chơi đẹp hơn. Xuân cố nhìn quà của em để so sánh, thì mẹ lại nói, con nhớn, phải nhường cái đẹp cho em chứ. Và không biết tại sao, Trường nhận thấy rằng Xuân không được mẹ yêu bằng mình và em Lan. Rồi đến tuổi biết lo nghĩ, Xuân chỉ cắm đầu vào học, không một lúc nào dám rời bỏ quyển sách để chơi bời. Có lẽ cái trách nhiệm của Xuân nặng nề quá, nên tuy còn trẻ mà Xuân cũng đã hiểu biết bổn phận của mình. Và bây giờ anh Xuân tựa như đã già nhiều, cằn cỗi hơn, nhưng háo hức những cuộc chơi bời như cây khô thèm nước, bởi vì trước kia anh không được sung sướng mấy. Tất cả những ý nghĩ ấy lộn xộn trong óc Trường. Quãng đời ngây thơ lúc còn bé hiện lên trong trí nhớ và một tình cảm thương mến đối với anh dồn đến tâm hồn chàng. Trường muốn nói cho anh biết niềm yêu mến và kính trọng ấy, nhưng không tìm được câu gì, chàng đành yên lặng cũng ngừng lên nhìn vòng trời quang trên cao. Mảnh trăng đã lặn, mấy ngôi sao phía bắc lấp lánh sáng trên dãy mái nhà. Bỗng nhiên, Trường lắng tai, mừng rỡ. Ở căn buồng trong, chàng nghe thấy, lẫn với tiếng nói của mẹ và em Lan, một tiếng nói rất quen từ thuở nhỏ. Trường chú ý, cái tiếng nói vừa dịu dàng vừa đầm ấm ấy gợi cho chàng tất cả quãng đời niên thiếu mà chàng vừa nhớ đến. Trường mỉm cười vì sự ngẫu nhiên đó, rồi nhắc trong miệng tên người khách đến chơi, bà Nhì. Một hình ảnh rõ rệt trước mắt chàng. Hình ảnh một người đàn bà mảnh rẻ, mái tóc bạc phơ trên khuôn mặt trái xoan, và hai mắt đầy một vẻ vừa buồn rầu vừa hiền từ vô hạn, luôn luôn nhìn ra xa đôi kính trắng gọng đồng. Bà Nhì vốn là bạn thân vẫn đi buôn bán với mẹ Trường. Lúc còn nhỏ, Trường và em Lan rất mến bà ta, vì như một bà tiên nhân từ trong các chuyện cổ tích mà hai anh em được người u già kể cho nghe. Bà Nhì cứ lại thăm mẹ Trường vào giữa lúc Lan và anh đang bị mẹ đánh mắng vì đã phạm lỗi. Những lời khuyên can khéo léo và vui vẻ của bà ta làm mẹ Trường nguôi giận, rồi tiếng nói dịu dàng của bà an ủi và vuốt ve hai anh em như một lời ru. Trường vội vàng rửa mặt trong thau nước lạnh rồi đi vào buồng trong. Quả nhiên, chàng thấy bà Nhì đương ngồi trên sập nói chuyện với mẹ. Lan đang chầu bên cạnh nghe, vừa trông thấy chàng, bà Nhì đã nhanh nhẹn hỏi trước. Kìa cậu Trường, cậu còn nhớ tôi không? Bà ta vừa nói vừa mỉm cười. Trường nhận thấy cái cười hơi buồn rầu và rất có duyên ngày trước. Chàng đáp lễ rồi lại đứng yên, không biết nói gì. Tuy nhiên, Trường thấy vui vẻ trong lòng, cái vui được gặp người mình kính mến. Tiếng nói dịu dàng và đầm ấm lại cất lên. Cậu ngồi xuống xây nước. Nghe tin cậu đỗ tôi vui quá, nên phải vội lên mừng cậu cử mới đây. Ấy thế mới là học, chứ như em nó ở nhà thì rõ chán. Bà muốn nói đến người con mình học kém, rồi bà lại quay lại phía mẹ Trường. Bà phán bây giờ thật rõ sướng, hai con đỗ đạt cả hai, còn gì nữa? Trường biết bà Nhì đã thất vọng vì con. Bà ta nghèo nên sự con học hành không thi đỗ là một điều đáng lo ngại cho nhà bà lắm. Thấy trên mặt bà thoáng lộ vẻ buồn, Trường lại nhận thấy rõ một điều, cái nghèo nặng nề đè nén lên bao nhiêu gia đình. Ở quê chung quanh chàng, Trường chỉ nghe thấy những tiếng than phiền, uất ức của các người nghèo khổ. Bà Nhì cũng là một trong những người ấy, bà ta phải buôn bán, cân gạo để nuôi con ăn học, nhưng cũng như nhiều bà mẹ khác ở An Lâm, không được cái may mắn thấy con đỗ đạt. Trường để ý nhìn bà, vẫn như những ngày Trường còn trẻ, bà hình như không già đi chút nào, mái tóc vẫn bạc phơ, tuy bà chỉ độ vào khoảng 50 tuổi, và khuôn mặt vẫn trái xoan. Vết răn trên trán có lẽ nhiều hơn trước, nhưng đôi mắt sau cặp kính trắng vẫn giữ cái vẻ nhân từ, hiền hậu, khiến Trường yêu mến bà, coi bà như một người thân mật trong nhà. Gặp bạn cũ, mẹ Trường vui vẻ nhắc lại những lúc đi buôn ngày trước, những ngày vất vả và lo sợ, những buổi trở về nhà mệt mỏi và buồn bã vì không kiếm đủ tiền nuôi con. Bây giờ đã qua khỏi những ngày đó, đã đến một địa vị chắc chắn. Bà phán thích nhắc lại thời gian nan ấy, nhưng bà Nhì vẫn nghèo như trước. Chuyện cũ làm cho bà thêm buồn, Trường sinh lòng ái ngại cho tình cảm của bà. Lúc sắp đứng dậy ra về, bà tự nhiên hỏi chàng. Mùa nghỉ này, cậu không về An Lâm chơi ư? Thưa bà có, tôi cũng định về chơi ít lâu. Bà phán có về không? Mẹ Trường dừng tay thu xếp cơi trầu, đáp. Không, bà ạ, tôi còn phải ở trên này trông nom nhà cửa. Ấy không có việc gì mà cũng bận cả ngày. Bà Nhì quay lại phía Trường, giọng nói dịu dàng. Thế này thì hay quá, cậu về quê nghỉ, lại ở nhà tôi thì tiện lắm. Tôi vẫn ở nhà cũ bên cổng huyện, cái nhà ấy cậu đã biết rồi chứ gì? Bà phán ngắt lời, cười nói. Làm gì chả biết, lúc nhỏ hai anh em vẫn cứ vào phá vườn hồng của bà thôi. Trường mỉm cười. Chàng nhìn bà khách vui vẻ nhận lời. Xin vâng, có về quê, tôi xin ở lại nhà bà. Bấy giờ bà Nhì mới lộ vẻ vui mừng và nói câu bà nói từ lúc nãy. Nhân thể tôi nhờ cậu chỉ bảo cho em nó học, cậu giúp tôi việc ấy nhé. Trong lời nói của bà có bao nhiêu ý cầu khẩn thiết tha, Trường nhận lời. Bà Nhì về rồi, mẹ Trường với cái chất sơn lại gần mình, nhìn hai con phân bua. Thế là mất 10 đồng. Chẳng nhẽ bà ấy nói khẩn khoản mãi lại không cho vay, mà bà ấy vay thì biết đến bao giờ trả. Rồi bà phán mở cháp xoát lại tiền, ngẫm nghĩ. Trường yên lặng một lát, rồi nói với mẹ. Bà ta nghèo khổ, mẹ cũng chả nên tiếc. Không biết bây giờ bà ấy có buôn bán gì nữa không? Lan trả lời anh. Đi buôn phải có vốn, chứ anh tưởng, mà vốn thì bà ta làm gì có. Thế họ hàng đâu, sao không vay mượn? Lan không biết, bà mẹ rời quyển sổ, ngừng lên đáp. Bà nhì làm gì có họ hàng? Hay có, nhưng không ai nhìn nhận bà ta cả. Bà ta ngụ cư ở An Lâm, chứ có phải quê bà ta ở đó đâu. Thân thế bà nhì đối với Trường vẫn bí mật. Chàng nhớ, khi còn nhỏ, một hôm chàng vô tình hỏi mẹ, cũng sau một buổi bà ta đến chơi. Thưa mẹ, ông nhì đâu nhỉ? Sao con không thấy ông ta đâu? Lúc bấy giờ có vài người đàn bà nữa đang ngồi nói chuyện với mẹ Trường. Thấy con hỏi, bà cụ không trả lời, trừng mắt nhìn rồi bảo. Trẻ con biết gì mà hỏi, ra ngoài kia chơi đi. Trường sợ hãi lẩn xuống nhà dưới. Từ đấy chàng không dám hỏi mẹ về ông nhì nữa. Mà mỗi khi chàng đem câu ấy hỏi người lớn khác trong nhà, ai cũng lắc đầu không biết và nhìn Trường như chàng đã làm điều gì không phải. Mãi về sau, nghe những mẩu chuyện người ta nói với nhau, chàng biết mập mờ rằng ông nhì ngày xưa không biết làm gì, đã phải tội xử tử. Những lời bàn tán thì thầm và sợ hãi của người chung quanh về chuyện ấy càng làm cho Trường thấy sự bí mật của cái chết đó, và coi như một việc ghê gớm không dám nói đến. Đến bây giờ, chàng cũng không hiểu rõ gì hơn, nhưng chàng không muốn hỏi mẹ nữa. Chàng đoán vì thế mà bà nhì lúc nào cũng có vẻ buồn rầu, và nụ cười an phận của bà có vẻ gây nên bởi sự hưu quạnh mà bà phải chịu, bởi vì ngoài mẹ Trường ra, bà không còn bạn nào khác nữa. Những người ở An Lâm thì hình như không muốn giao thiệp thân thiết với bà ta lắm. Cho nên lúc nhỏ, hai anh em Trường đến chơi được bà rất quý mến. Trường nhớ một góc vườn đầy hồng đằng sau nhà, ven bờ sông Tiên, một nếp nhà gạch cổ năm gian yên lặng. Trường và em chơi đùa với hai con bà nhì. Một cậu bé mặt tròn phúng phính, vừa chậm chạp, vừa ngờ nghệch, và một cô bé nhí nhảnh, mà bây giờ chàng chỉ nhớ có hai con mắt to và đen. Trong nhà bà hai ngày hôm ấy, trông nét mặt mọi người, ta có thể đoán được vừa mới có sự gì quan trọng xảy ra. Mà thật, sự quan trọng ấy là việc chung thân của cô Hảo, con gái cả của bà hai. Buổi sáng hôm đó, bà Cửu đến chơi. Bà này là một người chỉ có hai công việc ở đời, đi lễ bái hết đền kia phủ nọ và đứng làm mối dựng vợ gả chồng cho các gia đình mà bà quen biết. Mà bà quen biết nhiều gia đình lắm, lúc nào bà cũng có sẵn một đám con trai hay con gái, rất môn đăng hộ đối, đủ những tính nết tốt, và bà dùng vào những việc môi giới ấy, lời nói ngọt ngào và sự kiên tâm vô hạn của bà. Lúc bà Cửu đến, Hảo đang đứng trang điểm trước cái gương lớn trong buồng, bên cạnh em gái. Thấy bà, hai chị em cảm giác mỗi người một khác. Hảo thì bỗng tự nhiên thấy trong lòng hồi hộp. Còn Tuyết thì vui mừng lộ ra nét mặt, vì nó sắp được nghe nhiều chuyện lạ của bà Cửu. Những chuyện của gia đình người khác cô rất thích biết, để được đi kể lại với các chị em bạn. Khi nghe tiếng mẹ gọi đi têm chầu và pha nước, cô nhanh nhẩu bước ra ngoài, quanh quẩn ở chỗ hai bà nói chuyện để nghe lỏm. Bà hai tiếp khách vui vẻ niềm nở lắm. Bà coi bà Cửu là một người quan trọng và cần thiết, có thể giúp bà trong cái công việc khó khăn là gả chồng cho con gái. Cũng như những bà mẹ khác, việc ấy là việc mà bà để tâm đến nhất. Tuy rằng bà với mẹ Trường đã giao ước gả con cho nhau, bà vẫn muốn biết cái đám mà bà Cửu sẽ nói với bà. Còn Hảo ngồi yên lặng trong buồng, dáng suy nghĩ. Thực ra, nàng không chú ý đến một sự gì cả. Nhiều ý nghĩ cứ rối loạn trong óc nàng, và những cảm giác khác nhau cứ liên tiếp đến làm cho nàng băn khoăn. Biết bà Cửu và mẹ đang bàn chuyện chung thân của mình, nàng bối rối. Nếu có ai hỏi về sự lấy chồng, nàng sẽ không biết trả lời ra làm sao. Trong hai người đàn ông, nàng có lẽ sẽ không biết nên chọn lựa người nào, bởi vì về việc nhân duyên, từ bé nàng không bao giờ nghĩ đến một cách kỹ càng. Nàng chỉ nhớ lại những cảm giác mới lạ mà thỉnh thoảng nàng nhận thấy trong tâm can khi được nghe những câu bóng gió về việc vợ chồng, và những nỗi e thẹn của nàng khi có một người trẻ tuổi quen biết đến chơi hay gặp gỡ người ta ở ngoài phố. Trường đối với nàng cũng như các người con trai khác, nhưng tuy vậy cũng được nhiều cảm tình của nàng hơn. Vì ngay từ hồi nhỏ, nàng đã quen nghe người trong nhà nói đến Trường rồi. Nàng còn nhớ rõ những câu nói đùa mà mẹ nàng và mẹ Trường hay dùng đến mỗi lần Trường ở nhà quê lên chơi. Nhắc đến những kỷ niệm cũ, Thảo tự e thẹn mỉm cười, bởi vì độ ấy, sau mỗi bận Trường đến rồi về quê, nàng lại bâng khuâng nhớ nhung mất vài hôm. Có đêm nằm nghỉ, nàng mơ màng phảng phất tưởng như có Trường nằm bên mình. Nàng xếp bên cạnh đầu cái gối con để dành cho Trường, có khi nàng giang tay ra như để chàng gối đầu vào đấy, và tưởng tượng rằng sau này lớn lên nếu lấy nhau thì cũng sẽ nằm như thế. Những ý nghĩ và các điều mong ước trẻ con ấy, Thảo không biết có phải là tình yêu không. Hồi đó nàng mới vào quãng 11-12 tuổi, và Trường cũng chạc độ ngần ấy. Cử chỉ và lời nói của nàng đều lộ tất cả cái ngây thơ của trẻ con vô tư lự. Những cảm giác vui buồn nàng đều nhận thấy một cách rõ rệt và làm thay đổi nét mặt nàng. Người ta thấy vậy càng trêu ghẹo và nói đùa, và việc ấy khiến nàng thấy liên lạc thân thiết với Trường hơn lên. Hễ nghe ai nói đến tên Trường là nàng thấy thẹn. Nhưng mấy năm sau, nàng đã khôn lớn hơn, tâm hồn nàng đổi khác. Càng lớn, Thảo càng thấy phải giữ gìn những ý nghĩ của mình, hay bắt buộc phải thế, vì nàng phải ăn ở cho đúng cái khuôn phép và nề nếp của những cô thiếu nữ gia đình trưởng giả như gia đình nàng. Thảo mất dần tính tự nhiên đi, nàng phải nhìn mọi vật xung quanh nàng và cuộc đời theo một lề lối đã định sẵn. Nàng phải xa lánh bạn trai, vì nàng đã bắt đầu không coi họ như một người bạn hay người quen biết thường nữa, nhưng như một người có thể làm chồng nàng được. Cũng vì thế, Thảo bớt nghĩ đến Trường. Những ý nghĩ ngây thơ về Trường thổi trước, nàng xua đuổi như những điều phạm lỗi. Mỗi lần Trường đến chơi là nàng phải lẩn tránh. Em Tuyết có ngỏ lời bông đùa thì bị bà Hai mắng át đi. Cả mẹ nàng, cả mẹ Trường và các người xung quanh, mỗi khi có bàn về việc của nàng, đều giữ một vẻ nghiêm trang và trịnh trọng. Từ ngày ấy, nàng bị một trở lực ngăn cấm không được nghĩ đến ái tình. Những tính tình chân thực của tâm hồn không quan trọng nữa, cái quan trọng là cái nề nếp, cái khuôn phép mà nàng bắt buộc phải theo. Cho đến bây giờ, Thảo là một cô thiếu nữ không tốt mà cũng không xấu, và không biết chút ít về cuộc đời như nhiều thiếu nữ khác cũng ra thế như nàng. Nhà ngoài, bà Cửu và bà Hai vẫn nhỏ to trò chuyện thân mật. Thảo ngó đầu ở cửa buồng nhìn ra, thấy em nằm tựa vào thành sập phía sau mẹ chăm chú nghe. Trông nét mặt của Tuyết, mắt nhìn không chớp và miệng hé mở, Thảo đoán là câu chuyện đang hay lắm. Nàng khẽ lên tiếng gọi em. Tuyết ngoảnh mặt lại thấy chị, nhưng không vào ngay, còn cố đứng rốn lại nghe nốt mẩu chuyện. Rồi cô tươi cười đi vào, đôi mắt thoáng có vẻ tinh nghịch và nhí nhảnh. Cô lại gần bên chị, cũng soi vào tấm gương để trên bàn. Thảo giơ cánh tay choàng lên vai em, âu yếm hỏi, bà Cửu nói chuyện gì thế? Tuyết trả lời thẳng ngay, ấy là mối cho chị đấy. Rồi không để chị nói, Tuyết vội vàng tiếp, thật đấy, chốc nữa chị hỏi mẹ mà xem. Thảo hồi hộp trong người, nàng muốn hỏi em xem người bà Cửu định làm mối cho nàng là ai, nhưng ngập ngừng chưa dám. Tuyết đã nói thêm, bà Cửu nói chuyện cậu Tiến, em bà Phán Ti ấy mà, chị có biết không? Bà ta nói cậu ấy đang học cao đẳng, sắp thi ra làm tham biện. Thảo yên lặng, nghĩ vơ vẩn. Nghe em nói, nàng tự nhiên thấy thinh thích, không biết tại sao. Tiến là con một nhà danh vọng, lại vừa giàu có, nhờ có bà Cửu đến làm mối mà giá trị của Thảo tăng thêm. Thảo cố nhớ lại hình dáng cậu mà thỉnh thoảng nàng được trông thấy. Nàng chỉ nhớ có cái dáng điệu nghiêm trang và đứng đắn. Nàng lại nghĩ đến trường, đến vẻ tươi trẻ và giản dị của chàng. Tiếng bà hai gọi Tuyết làm Hào rứt bỏ những ý nghĩ ấy. Nàng vội vàng nhìn vào gương, lấy lược ra chải tóc và chăm chú rẽ đường ngôi để không nghĩ ngợi gì nữa. Chợt nghe tiếng dép của mẹ từ ngoài đi vào, Hảo cúi đầu sát vào gương làm như không biết. Tuy nàng đoán chắc sau lưng mẹ đang nhìn mình. Bà hai dừng lại trong khung cửa, ngắm con gái một lát, rồi bà bước lại bên Hảo, đoán mẹ sắp nói việc gì quan trọng, nàng hồi hộp chờ. Nhưng bà hai chỉ bảo, bà Cửu vừa lại đấy. Vâng. Hai mẹ con lại yên lặng, bà hai ngập ngừng như muốn nói chuyện gì nhưng lưỡng lự, bà lại thôi. Bà lại gần, tựa vào thành ghế đằng sau Hảo, rồi đưa tay ra vuốt mái tóc mà nàng đang chải. Hảo cảm thấy trong cái cử chỉ thường ấy bao nhiêu tình yêu mến của mẹ con, nàng ngừng lên nhìn thấy nét mặt mẹ tươi vui hơn mọi ngày. Bà hai vui sướng thật, bà tự kiêu có một cô con gái như Hảo, một cô gái nết na và hiền hậu, lại có tài buôn bán, nghĩa là một đám rất được các bà mẹ có con trai chú ý đến. Lời đánh tiếng của bà Cửu và của nhiều người khác ở làng nữa, tỏ cho bà biết cái giá trị của con gái mình, bà tự coi như có một của quý trong nhà mà bà là chủ. Bà lại thỏa mãn hơn nữa, vì đã có thể dành cho Hảo một cái lưng vốn khá to và một lớp nhà gạch ở Hà Nội chính tay bà xây dựng lên. Bổn phận của một người mẹ, bà cho thế là đã đầy đủ. Thực ra cũng không hiểu đấy có phải là một cái bổn phận không. Bà chỉ biết hễ con gái bà càng giàu bao nhiêu thì bà càng lấy làm mãn nguyện và sung sướng bấy nhiêu. Có lẽ nếu có phải hy sinh hạnh phúc của bà để gây dựng hạnh phúc cho con gái. Chưa biết bà có làm không, nhưng cứ trong tình hình bây giờ thì hạnh phúc của bà và con chỉ là một, và có lẽ cái phần của bà lại nhiều hơn. Không bao giờ trong tâm hồn giản dị của bà có luẩn quẩn một ý hồ nghi còn con về sự ấy. Bà hai không bao giờ tự hỏi xem nếu lấy người này, người nọ, con mình có được sung sướng không? Bà nghĩ rằng, lấy một người con nhà gia thế, có công ăn việc làm và vài điều kiện khác, con bà không thể không sung sướng được. Bà không tưởng tượng được có thể có một hạnh phúc ngoài cái lề lối, cái khuôn phép xã hội đã định và chung quanh bà người ta vẫn theo. Chính bà cũng đã sống trong cái lề lối ấy. Bà hai thường nghĩ đến quãng đời đã sống của bà. Từ lúc còn nhỏ tuổi, bà đã lấy ông hai, bởi vì chồng bà lúc bấy giờ là một đám có đủ những điều kiện cần yếu cho việc cầu thân của hai nhà. Trước khi về nhà chồng, bà chưa hề biết ông hai, mà đến khi lấy nhau, bà cũng không biết gì hơn về chồng. Hai người sống cạnh nhau như trong nhiều gia đình khác. Cùng nhau đồng ý đẻ con và buôn bán làm ăn để đạt tới cái mục đích hai bên cùng mong ước là làm giàu. Đôi vợ chồng sống như thế trong vòng 15 năm, không một chút bất hòa. Đến khi cậu Bình lên ba thì ông hai mất. Bà hai cũng khóc lóc thương tiếc chồng, nhưng bà không thấy có sự thay đổi gì cả. Bà lại sống như thường và vẫn làm ăn buôn bán như trước. Các con lớn dần lên, bà hai thấy đến lúc phải lo liệu đến tương lai của chúng. Cô gái đầu lòng, vì sự nhiều người tranh nhau hỏi, đã hết là một mối lo cho bà mà trở thành một mối vui mừng. Cô Tuyết thì hãy còn nhỏ, chỉ còn Bình là cái hy vọng và cái cột trụ của tất cả gia đình. Bà chiều chuộng cậu con út như những bà mẹ chỉ có một con trai. Bà lấy làm sung sướng khi nhận thấy Bình được họ hàng khen ngợi là một cậu bé ngoan ngoãn, dễ bảo và rất có hiếu, nghĩa là biết chăm nom và săn sóc một cách trịnh trọng đến bàn thờ những ngày có dỗ. Trước bao vẻ nghiêm trọng của cậu bé ấy, những người trong họ đều đoán một cách quả quyết rằng Bình sẽ là một cậu thanh niên hoàn toàn đáng làm mẫu cho các người khác. Buổi chiều sau bữa cơm, tất cả gia đình nhà bà hai hội họp ở gian nhà ngoài. Chỗ đó kê bộ trường kỷ, mấy cái án thư nhỏ và cái sập gụ ở trước bàn thờ. Giờ này là giờ bàn chuyện phiếm để tiêu cơm và chờ lúc đi ngủ. Ngoài bà hai và các con, lại có cả bà Cửu đã đến chơi ban sáng, và Trương. Trương vừa mới đưa Bình đi xin học ở một trường tư. Vì tuy nghỉ hè, bà hai vẫn muốn cho con mình theo học. Bà yên chí rằng, hễ cứ học nhiều là tất nhiên phải giỏi, phải thi đỗ. Tuy Trương đã nói cần để Bình nghỉ vì cậu sức yếu. Bà hai âu yếm nhìn con, nhưng cái vẻ xanh xao mảnh khảnh của Bình không làm bà chú ý. Để em ở nhà, nó cũng buồn không biết làm gì, thà cứ cho nó đi học, lại còn vui chúng vui bạn hơn. Vâng, bác nghĩ cũng phải. Trương lơ đãng trả lời, vì chàng còn mải nghĩ đến chuyện khác. Thực ra, chàng cũng không quan tâm đến sức khỏe của Bình lắm. Chàng nói thế để bà hai khỏi nhờ chàng mỗi ngày đến kèm dạy Bình, như bà đã khẩn khoản. Nhưng rồi thấy bà hai quả quyết, chàng đành phải theo ý vậy. Bà Cửu lúc nào cũng muốn mọi người chú ý đến Tiến, quay lại nói với Trương. Có học nhiều thì mới chóng giỏi được chứ, như cậu Tiến đằng kia đấy, năm nay mới có 23 tuổi mà đã sắp thi ra ở cao đẳng. Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cô Hảo đang ngồi tên trầu trên ghế trường kỷ. Lúc còn bé, cậu ta cũng nhờ có anh kèm nên mới học chóng được như thế. Rồi từ câu chuyện học, bà xoay sang nói về gia đình cậu Tiến, khen bà mẹ hiền lành và rộng lượng, ông cụ rất yêu con và yêu cậu ta nhất nhà.